là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ban chỉ đạo thực hiện kết luận số 61 tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả. Các cấp hội đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là các chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh, phối hợp kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu 620 mô hình dự án sản xuất nông lâm nghiệp được tỉnh và địa phương hỗ trợ với kinh phí trên 20 tỷ đồng. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp hỗ trợ nông dân trong sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất hàng hóa theo hình thức kinh tế tập thể, theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Động viên khuyến khích nông dân khắc phục khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, ổn định sản xuất. Trong năm 2022, dư nợ ủy thác của Hội Nông dân với Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Tất cả 9 huyện thị thành hội đã ký thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dư nợ đạt hơn 870 tỷ đồng. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo 61 tỉnh đã thảo luận đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong năm 2023, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố triển khai thực hiện, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân, tăng cường dạy nghề và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nông dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện kết luận số 61 tỉnh Yên Bái đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị năm 2023, Ban chỉ đạo cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các cấp trong tham mưu cho Ban chỉ đạo và cấp ủy cùng cấp triển khai kết luận số 61 của Ban Bí thư và quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Trọng tâm là xây dựng triển khai chương trình kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo các cấp, các ngành thành viên Ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực ngành quản lý. Đối với Hội Nông dân là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, cần chủ động phối hợp với các ngành, tuyên truyền vận động hội viên, tích cực thực hiện các nghị quyết, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân hạnh phúc, câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân tỷ phú, mô hình trên 200 triệu đồng một hecta, mô hình nông dân thoát nghèo, mô hình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phi nông nghiệp, dịch vụ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho gần 19.800 người, đạt 110% kế hoạch. Cụ thể, tuyển sinh đào tạo nghề trình độ cao đẳng trên 1.600 người, trung cấp trên 3.300 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng gần 14.800 người. Nhằm hỗ trợ việc làm sau đào tạo nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện mô hình gắn kết với doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tăng cường thời gian thực hành, thực tập để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của người học, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp cũng như thị trường lao động. Các doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề tuyển dụng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ký hợp đồng tuyển dụng học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Năm 2023, Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ tăng cường công tác tuyển sinh, đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chú trọng tuyển sinh nhóm lao động trong độ tuổi từ 15 đến 35 đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đào tạo các nghề phi nông nghiệp, nhất là các nhóm nghề cơ khí, kỹ thuật, du lịch, dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 350 cơ sở sản xuất thổ cẩm, các sản phẩm chủ yếu như thêu, dệt, may trang phục truyền thống địa phương Với trên 57% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng, trong đó thổ cẩm đã gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào. Trên 350 cơ sở sản xuất nghề dệt theo thổ cẩm có ở hầu hết các địa phương của tỉnh, nhưng tập trung chủ yếu tại vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và huyện Lục Yên. Để thúc đẩy ngành nghề truyền thống phát triển, tỉnh đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ, qua đó từng bước góp phần bảo tồn bản sắc truyền thống, đồng thời tạo ra những sản phẩm du lịch thu hút du khách, cùng với đó khuyến khích định hướng cho các cơ sở phát triển sản phẩm ô cốp.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức tập huấn kỹ năng cho cán bộ cơ sở cho công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn. Tham dự lớp tập huấn có hơn 200 học viên là lãnh đạo cán bộ các phòng tài nguyên môi trường, kinh tế, quản lý đô thị, trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân 15 xã phường. Các học viên được trang bị những kiến thức liên quan tới các quy định của pháp luật về đất đai gồm luật, nghị định, thông tư, quyết định, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan, trong đó tập trung nội dung về quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, những kỹ năng cho cán bộ cơ sở trong xử lý các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng cơ bản gắn với thực tế cho cán bộ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn thành phố, qua đó định hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để viên chức cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, cán bộ cơ sở cấp xã phường và các đơn vị chủ đầu tư kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện đúng quy trình để nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Huyện Thị tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, xuân mới Quý Mão 2023 đang tràn ngập trên khắp bản làng, ruộng đồng. Với khí thế phấn khởi mừng đảng, mừng xuân, nhân dân Văn Chấn đang thi đua lao động sản xuất để giành những thắng lợi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu việc ứng dụng chuyển đổi số trong sinh hoạt đảng ở Đảng bộ huyện Văn Chấn. Tiếp đó, mời các bạn du xuân qua một số điểm du lịch cộng đồng để chứng kiến sự phát triển của du lịch ở Văn Chấn. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến thăm mô hình trồng dâu tây của một thanh niên ở thị trấn Sơn Thịnh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết.
Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện kế hoạch số 61 ngày 22 tháng 2 năm 2022 và đề án số 11 ngày 28 tháng 10 năm 2022 của tỉnh ủy Yên Bái triển khai nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Ở huyện Văn Chấn, bước đầu triển khai ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử còn gặp nhiều khó khăn, song cũng đã ghi nhận những hiệu quả trong công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, phản ánh của phóng viên Quang Sơn.
Quý vị và các bạn thân mến, gần 4 tháng nay, đồng chí Nguyễn Duy Bình, Phó Bí thư chi bộ trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Văn Chấn đã dần quen với việc xây dựng kế hoạch triển khai sinh hoạt chi bộ trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử Yên Bái. Đồng chí Bình chia sẻ, với 22 đồng chí đảng viên trong chi bộ, trước đây mỗi khi tổ chức sinh hoạt đảng thường phải báo trước từ 3 đến 4 ngày để các đồng chí sắp xếp công việc tham gia sinh hoạt đầy đủ. Cùng với đó, các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện trước đây chỉ các đồng chí trong ban chi ủy tiếp nhận và phải chờ đến 2 năm hàng tháng để tổ chức sinh hoạt, sau đó mới phổ biến tới đông đảo đảng viên trong chi bộ. Dẫn tới việc tiếp nhận thông tin, học tập các chương trình, nghị quyết còn chậm. Song sau khi triển khai nền tảng sổ tay đảng viên điện tử, chi bộ đã hướng dẫn các đảng viên đăng ký tài khoản, cách truy cập và tham gia sinh hoạt. Các văn bản nội dung cuộc họp cũng được chuyển lên ứng dụng trước 2 đến 3 ngày để các đảng viên trong chi bộ tham gia đóng góp ý kiến trước khi cuộc họp diễn ra. Đồng chí Nguyễn Duy Bình, Phó Bí thư chi bộ trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Hiện nay sử dụng cái sổ tay đảng viên điện tử này thì các cái văn bản, các nghị quyết triển khai đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ nó rất nhanh chóng, kịp thời. Cái thứ hai nữa là mọi người đều đầy đủ tiếp thu cũng như là nghiên cứu được đầy đủ tất cả các loại văn bản, các nghị quyết thông qua ứng dụng của sổ tay đảng viên điện tử một cách trực tiếp và kịp thời nhất.
với 20 chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh và 440 đảng viên đang tham gia sinh hoạt, trong đó có 15 chi bộ tổ dân phố, 4 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ công an. Riêng với chi bộ công an, do đặc thù ngành nên không tổ chức sinh hoạt đảng trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái và chờ hướng dẫn của cấp trên. Trong 19 chi bộ thì Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh đã lựa chọn ra 5 chi bộ để triển khai đợt 1 vào tháng 10 năm 2022, gồm chi bộ tổ dân phố Thác Hoa 2, Thác Hoa 3, An Thịnh, chi bộ trường trung học cơ sở Sơn Thịnh và chi bộ trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn. Sau khi triển khai, mỗi chi bộ đã có từ 90% đảng viên cài đặt ứng dụng, số còn lại tập trung vào các đảng viên cao tuổi, chủ yếu ở thôn bản. Đồng chí Lê Trung Đính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh chia sẻ:
đảng viên đang bận công tác chưa về sinh hoạt với lại chi bộ được thì vào sổ tay điện tử và tham gia nắm các cái nội dung ở trên đó và tương tác với chi bộ bình thường như mình đang có mặt ở đấy. Mình cũng phản ánh cũng kịp thời những cái tình hình nhân dân, tình hình đơn vị kịp thời đến tất cả đảng viên hoặc là thông báo đến toàn thể đảng viên trong chi bộ. Phải nói là có cái sổ tay điện tử đảng viên này rất là tiện lợi.
Hiện nay, việc triển khai sinh hoạt đảng trên nền tảng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử dần đi vào nền nếp và tạo rất nhiều thuận lợi ở một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Song đó là ở các chi bộ vùng thấp, đối với các chi bộ vùng cao, việc triển khai sinh hoạt trên nền tảng ứng dụng gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí Triệu Phúc Sương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Lành cho biết, đảng bộ có 9 chi bộ trực thuộc, song việc triển khai ứng dụng mới ở các chi bộ trường học, bởi các chi bộ này có đội ngũ đảng viên trẻ, tiếp cận được ứng dụng công nghệ và có trình độ chuyên môn. Còn đối với các chi bộ thôn bản, việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn do trình độ chuyên môn, nhận thức của đảng viên. Phần khác là do đảng viên là người cao tuổi, chưa có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng, đảng viên đi làm ăn xa và hệ thống mạng Internet Wi-Fi thấp, chập chờn khi lượng truy cập đông, dẫn tới tâm lý ngại truy cập cho nhiều đảng viên. Đồng chí Triệu Phúc Sương cho biết thêm.
Đối với đảng bộ xã Nậm Lành thì có tổng số là có 9 chi bộ. Hiện nay thì có 3 chi bộ nhà trường. Các đồng chí đảng viên trong 3 chi bộ đấy là đều là xây dựng xong hết. Còn đối với 5 thôn bản cũng gặp nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là thôn bản không có mạng. Cái thứ hai nữa là số đảng viên cao tuổi thì công nghệ thông tin cũng không có này. Không biết dùng cái máy điện thoại thông minh. Thì về cái giải pháp của đảng bộ xã thì là những chi bộ mà chưa thực hiện thì tiếp tục là tuyên truyền vận động số đảng viên trẻ tuổi thì tiến tới sẽ cố gắng tham gia đầy đủ.
Đảng bộ huyện Văn Chấn hiện có 50 chi đảng bộ trực thuộc với 369 chi bộ, trong đó 16 chi bộ trực thuộc huyện ủy và 353 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thời gian qua, Ban tổ chức huyện ủy đã chủ động tham mưu với huyện ủy triển khai thực hiện đề án số 11 ngày 28 tháng 10 năm 2022 của tỉnh ủy về đề án sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Đến thời điểm này, trong 369 chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện Văn Chấn, đã có 189 chi bộ đã triển khai và ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Trong đó, 70 chi bộ triển khai giai đoạn 1, 119 chi bộ triển khai giai đoạn 2 và đã được tập huấn. Còn lại 145 chi bộ sẽ được triển khai tiếp tục giai đoạn 3, dự kiến trong quý 1 năm 2023. Riêng 35 chi bộ thuộc lực lượng vũ trang đang tạm dừng chờ chỉ đạo của cấp trên. Qua sinh hoạt, việc chia sẻ thông tin sổ tay đảng viên điện tử hiệu quả, hữu ích, các đảng viên trong chi bộ nhận được thông báo qua tin nhắn thời gian, địa điểm, chủ động bố trí sắp xếp dự họp. Đảng viên được gửi văn bản dự thảo nghị quyết chi bộ trước để nghiên cứu, nên các ý kiến tham gia có chất lượng hơn tại các cuộc họp, nhất là các đóng góp vào chương trình hành động của chi bộ. Sau khi kết thúc, nghị quyết được phổ biến cập nhật trên nền tảng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, tiết kiệm chi phí và văn phòng phẩm. Đồng chí Lê Quang Đẳng, Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy Văn Chấn cho biết, trong quá trình triển khai ban đầu, một số các chi bộ còn gặp khó khăn trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ đăng nhập tài khoản đảng viên do quá trình rà soát, lập danh sách thông tin đảng viên còn nhầm lẫn, sai sót, một số trường hợp số thẻ đảng viên bị trùng. Đến nay, các lỗi này đã được khắc phục, đảng viên đã có được hỗ trợ đăng nhập và hướng dẫn sử dụng ứng dụng. Chi bộ loại hình khu dân cư có nhiều đảng viên cao tuổi, khả năng tiếp cận thông tin và kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh còn nhiều khó khăn. Vẫn còn có một số chi đảng bộ cơ sở chưa thực sự quan tâm, làm tốt công tác triển khai, dẫn đến chất lượng triển khai ứng dụng nền tảng tại một số đơn vị chưa cao. Một số chi bộ doanh nghiệp do đặc thù sản xuất kinh doanh chưa thực sự quan tâm sâu sát đến việc triển khai ứng dụng. Về một số giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Lê Quang Đẳng, Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy cho biết thêm.
Ban tổ chức huyện ủy sẽ tập trung tham mưu với huyện ủy, đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ triển khai ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử, tiếp tục kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn để đảng viên nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng và tiếp tục làm quen, sử dụng, đưa ứng dụng vào sử dụng thuần thục, tiếp tục tham mưu chỉ đạo rà soát lại dung lượng wifi của các nhà văn hóa để phối hợp với VNPT tăng dung lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng.
Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái là giải pháp công nghệ hữu ích nhằm cung cấp thông tin, tư liệu về học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, sổ tay còn hỗ trợ sinh hoạt Đảng, trao đổi thông tin công tác Đảng, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ đảng viên. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sổ tay đảng viên điện tử đã góp phần số hóa nghiệp vụ công tác Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đảng viên. Đặc biệt, sau thời gian trải qua đại dịch COVID-19, những tiện ích của sổ tay đảng viên điện tử càng trở nên có ý nghĩa thiết thực.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn là địa phương có đông dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc trưng riêng. Cùng với đó là tiềm năng thế mạnh từ những đồi chè san tuyết cổ thụ suối Giàng hàng trăm năm tuổi, suối khoáng nóng Sơn Thịnh, Tú Lệ và gạo nếp tan dẻo thơm là những thế mạnh để Văn Chấn phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Phan Tuấn.
Quý vị và các bạn thân mến, phát huy lợi thế là địa phương có lúa nếp tan Tú Lệ thơm ngon nổi tiếng, có suối khoáng nóng và vị trí địa lý gần với đèo Khao Phạ, nơi có điểm nhảy dù và là cửa ngõ đến với huyện Mù Cang Chải, có danh thắng quốc gia ruộng bậc thang. Xã Tú Lệ đã xây dựng các bản làng văn hóa thành các khu du lịch cộng đồng, đẩy mạnh quảng bá trên các trang mạng xã hội và sàn giao dịch thương mại. Nhiều du khách biết đến Tú Lệ. Đến đây, du khách được thưởng thức các đặc sản nếp tan Tú Lệ, những món ăn dân tộc, đắm mình trong điệu múa xòe, ngâm mình trong suối khoáng nóng bên cạnh dòng suối thơ mộng hay nghỉ ngơi tại những nhà nghỉ cộng đồng trên địa bàn xã Tú Lệ cũng là trải nghiệm khá thú vị khi đến với Tú Lệ. Ông Trần Ngọc Mỹ, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Tôi là người ở dưới xuôi mà thường xuyên là rất là yêu thích vùng Tây Bắc và thường xuyên đi đại vùng này. Vẫn nếp Tú Lệ là nổi tiếng nhất, năm nào tôi cũng lên đây. Nhưng chỉ là vì yêu thích cảnh sắc, con người đến đây, rất nhiều kỷ niệm ở vùng này. Thường xuyên giới thiệu bạn bè, người thân ở dưới xuôi là nếu có dịp lên Tây Bắc, đi qua Văn Chấn, Tú Lệ, sẽ đi Mù Cang Chải, nhớ dừng lại Tú Lệ và phải làm ít quà Tú Lệ và đặc sản Tú Lệ là gạo nếp.
Để phát triển du lịch cộng đồng, hơn 20 hộ dân của tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh đã được tham quan học tập kinh nghiệm về làm du lịch cộng đồng tại Bản Lác, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và vận dụng thực tế vào địa phương để phát triển du lịch cộng đồng. Du khách đến với tổ dân phố Suối Khoáng dịp Tết Nguyên đán được khám phá những nét văn hóa độc đáo trong đời sống sinh hoạt của người dân địa phương, thưởng thức các món ăn dân tộc Thái và các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ với cư dân nơi đây. Đặc biệt, du khách được nghỉ ngơi thư giãn, tắm suối khoáng nóng và tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ dịp đầu năm. Anh Vi Quang Huy, tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh cho biết.
Gia đình là cái nguồn nhân lực dồi dào, cái điểm ở đây thì là khách đến thường xuyên, cái diện tích không gian sử dụng của gia đình ấy thì cũng có thể đón được khoảng tầm 50 đến 60 người khách. Nó liên kết thì ở trong thôn bản thì đang có cái mối liên kết với nhau giữa gia đình này và gia đình kia, có thể phục vụ ăn uống cho khách ngủ nghỉ.
Phát huy lợi thế của địa phương, thời gian qua, Suối Giàng đã tích cực thu hút, đầu tư phát triển du lịch, đồng thời vận động nhân dân tôn tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường để phát triển du lịch. Các homestay trên địa bàn đã phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ của du khách, qua đó đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến với Suối Giàng trong những năm gần đây. Ở đây, du khách có những phút giây cực kỳ thư giãn, lý tưởng cùng với những trải nghiệm như thu hái, sao và thưởng thức chè san tuyết Suối Giàng hàng trăm năm tuổi. Với cảnh sắc thiên nhiên và khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, Suối Giàng đang trở thành địa điểm nghỉ dưỡng thú vị cho rất nhiều du khách. Ông Vàng A Giao, chủ homestay Vàng Hòa Bình tại thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng cho biết như sau.
Gia đình tôi thì cũng đã thực hiện làm cái mô hình homestay để phục vụ nhu cầu của du khách lên khám phá những cái hoạt động của cộng đồng dân tộc Mông nói chung, trong đó người Mông Suối Giàng, thế và khám phá cái vùng du lịch này thì họ có đến để mà có cái điểm để họ nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng đối với gia đình. Từ cái thực tế đó xét thấy cũng là một cái mô hình làm du lịch cộng đồng rất là hay. Vì vậy gia đình tôi cũng đã mạnh dạn đầu tư và đưa đón du khách đến với gia đình ngày một đông hơn.
Trên địa bàn huyện Văn Chấn hiện có 20 cơ sở homestay thường xuyên đón và phục vụ khách du lịch. Đặc biệt, trong những năm gần đây, huyện Văn Chấn đã có nhiều chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư đến xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng, đã thu hút được rất nhiều du khách biết đến Văn Chấn. Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo củng cố các điểm du lịch đã được công nhận và xây dựng các điểm du lịch mới, phục dựng, bảo tồn các giá trị truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Đến nay, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại các điểm du lịch, đã nhận thức được vai trò quan trọng của phát triển du lịch cộng đồng đối với đời sống kinh tế. Với những chủ trương đúng đắn trong phát triển du lịch, những năm qua, huyện Văn Chấn đã thu hút được trên 170.000 lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt trên 130 tỷ đồng. Nói về hướng phát triển du lịch trên địa bàn, bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Chấn cho biết.
Cần có sự quan tâm, đầu tư phù hợp và muốn du lịch cộng đồng phát triển thì điều quan trọng nhất là phải giữ nguyên cái văn hóa bản địa và có sự định hướng quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan để giúp đồng bào các dân tộc giữ nét văn hóa truyền thống vốn có và phải phát triển đồng bộ, bài bản, có quy hoạch trong du lịch cộng đồng sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để du khách đến với huyện Văn Chấn ngày càng một nhiều hơn.
Có thể thấy, du lịch cộng đồng ở Văn Chấn ngày càng tăng cả về quy mô và số lượng, không chỉ giúp người dân địa phương chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế bền vững, mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái và bảo tồn, phát huy những bản sắc văn hóa độc đáo. Các hộ làm du lịch đã ý thức được giá trị văn hóa của vùng miền, tích cực tìm hiểu phương pháp và tham gia tập huấn kỹ năng làm du lịch, tận dụng tiềm năng, thế mạnh và bản sắc văn hóa các dân tộc để đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị nhất.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, với bản tính cần cù sáng tạo, anh Nguyễn Thế Hùng ở tổ dân phố Hà Thịnh đã và đang xây dựng mô hình trồng dâu tây kết hợp du lịch sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau thời gian thử nghiệm trồng dâu tây trên quy mô nhỏ cuối năm 2022, anh Nguyễn Thế Hùng tổ dân phố Hà Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh quyết định mở rộng mô hình, lựa chọn diện tích đất gần khu vực quốc lộ 32 để thuận tiện cho việc vận chuyển phân bón và tiêu thụ sản phẩm. Anh Hùng đã quy hoạch làm đất lên luống và xây dựng hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt cho trên diện tích 3.000 m2. Với kinh nghiệm đúc kết được và sự cần cù chịu khó, diện tích dâu tây của anh sinh trưởng và phát triển tốt cho thu nhập đúng vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Với giá bán trung bình 250.000 đồng trên kg, diện tích dâu tây của anh hứa hẹn cho thu nhập trên 100 triệu đồng trừ chi phí. Anh Nguyễn Thế Hùng, tổ dân phố Hà Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh chia sẻ.
Cái mô hình dâu tây này nó rất là mới mà cái giá trị kinh tế thì nó rất là cao, nên chính vì thế mà mình đã đưa cái dâu tây này về Văn Chấn để thử xem cái đất của mình này có phù hợp hay không. Thì qua một năm, năm nay là năm thứ hai tôi đã thử nghiệm, thì qua một năm đầu thì cũng thấy là nó rất là hiệu quả, cái giá trị kinh tế nó rất là cao mà cái nhu cầu của người dân sử dụng cũng rất là tốt. Thế như năm nay thì cái mô hình như năm nay thì tôi phát triển lên là nó gấp 5-6 lần cái năm ngoái thử nghiệm.
Tổ dân phố Hà Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh có trên 160 hộ dân sinh sống, chủ yếu về sản xuất nông nghiệp. Phát huy truyền thống của địa phương, nhân dân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhiều diện tích lúa kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng rau màu, hoa, cây cảnh. Tuy nhiên, mô hình trồng dâu tây là mô hình mới được nhân dân hết sức quan tâm. Qua mô hình trồng dâu tây của anh Hùng, nhiều bà con đã đến học hỏi, tìm hiểu kỹ thuật để trồng sản xuất vào những năm sau. Bà Trần Thị Hành, tổ dân phố Hà Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh cho biết.
Hai cháu Hiếu Hùng làm cái mô hình này là rất là hiệu quả và rất tốt. Được cả điểm du lịch cho khách đi vào tham quan rất là hiệu quả, rất tốt. Nhìn chung là để mọi người cố gắng học tập đến những cái mô hình như thế này.
Là cây trồng mới, ưa khí hậu lạnh, cây dâu tây đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật khá cao và điều kiện thâm canh đặc biệt để tạo ra các sản phẩm sạch có thể sử dụng ngay. Bước đầu phát triển mô hình, anh Nguyễn Thế Hùng đã áp dụng quy trình và đầu tư sản xuất khá bài bản. Các luống được bón phân vi sinh và được che chắn cẩn thận. Việc chăm sóc, tưới nước cũng được thực hiện hết sức nhẹ nhàng để cây dâu tây ít bị tác động cho trái nhiều. Theo anh Hùng, cây dâu tây có thể sinh trưởng tốt từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 4. Trung bình mỗi gốc có thể cho thu hoạch 6 lứa, đạt từ 1,5 đến 2 kg quả. Nếu chăm sóc tốt, mỗi hecta dâu tây có thể đạt giá trị 350 triệu đồng trên vụ. Với hiệu quả và triển vọng bước đầu từ cây dâu tây mang lại, Hội Nông dân thị trấn Sơn Định đã xem đây là một trong những mô hình phát triển kinh tế điển hình để hội viên và nhân dân học tập, mở rộng trong thời gian tới. Ông Đặng Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Sơn Thịnh khẳng định.
Đây là năm thứ hai mà đồng chí thực hiện, triển khai. Thì đối với năm đầu tiên thì là trồng thử nghiệm là trên 3.000 gốc. Tuy nhiên là căn cứ vào cái nhu cầu của người dân, người sử dụng cũng như là người ta đến tham quan chụp ảnh, thì năm nay anh đã mạnh dạn đầu tư là trên 1.000 gốc. Thì đối với cây dâu tây nó là một cây mới đối với Sơn Thịnh. Tuy nhiên là với cái kinh nghiệm thì chỗ anh Hùng anh đã làm rất là tốt, cái cây phát triển rất là tốt, mà cái sản phẩm làm ra thì bao nhiêu là không đủ để cung cấp trên thị trường.
Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng dâu tây, anh Nguyễn Thế Hùng đang kết hợp việc trải nghiệm, tham quan du lịch với việc tiêu thụ sản phẩm. Việc kết hợp giữa du lịch trải nghiệm với sản xuất sẽ giúp sản phẩm dâu tây được tiêu thụ thuận lợi, nâng cao đáng kể giá trị. Ý tưởng mới từ mô hình mới đang mở ra cơ hội và triển vọng mới, lựa chọn những cây trồng có giá trị để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.